Dạ, thì khai thị của chúng ta đến đây nó tạm dừng. Chúng ta qua cái phần câu hỏi để cho nó đủ thời giờ. Dạ. Chúng ta tiếp tục vấn đề là truyền tâm ấn. Truyền tâm ấn nó có mấy câu hỏi vẫn chưa hết. Nhớ nè. Ở đây tiếp tục. Trong trường hợp người Phật tử tu tại gia chưa thấu hiểu rõ về việc truyền tâm ấn, mà người thầy cứ thường xuyên nhắc nhở muốn truyền tâm ấn, thì người Phật tử ấy phải trả lời thế nào với thầy, và như vậy có tội không? Quý vị thấy, nếu mà chúng ta chưa thấu hiểu là sao quý vị? Là chưa giác ngộ, là chưa minh bạch nè, Phật pháp chưa thông, là cái gì cũng chưa được hết, mà người thầy cứ nhắc nhở mình, con đi thọ, đi truyền tâm ấn đi nha, con mau mau đi truyền tâm ấn đi. Thì cái này quý vị thấy như thế nào quý vị? Mau mau cuốn gói ra đi đi đã, đừng có ở đó. Là tại sao quý vị? Tại vì chúng ta ở nơi đây vô minh vẫn còn mà. Chúng ta ở nơi đây á, mình vẫn chưa đắc ngộ, pháp cũng chưa hiểu nè, môn phái cũng chưa thông, cái gì cũng chưa biết hết, mà ông thầy ông nói mình truyền tâm ấn thì truyền cái gì cơ? Đây bởi vậy cho nên chúng ta hiểu, mà cứ ép mình truyền tâm ấn thì làm sao quý vị? Đó là cái gì quý vị? Họ muốn á, cho mình mấy cái chú, mấy cái bùa để mà khống chế mình, và ở trong đó hù dọa mình, con đã nhận tâm ấn rồi, con phải theo, là con không theo á, nó phản lại, nó quật con chết à. Mình á, chúng ta Phật pháp chưa thông mà, cái gì cũng chưa biết hết, cho nên nghe họ hù một cái thì lập tức sợ, cho nên nó vẫn cứ phải theo, vẫn phải giữ trong đó. Bởi vậy á, cho nên mình mà nghe vị thầy đó cứ khuyên, cứ hù, cứ dọa, rồi cứ nói mình á truyền tâm ấn, quý vị nên nó cất bước cao xa đi đã, nên rời khỏi đi đã. Đó là tà sư đó đã, không phải là thiện tri thức đâu. Mà thiện tri thức có dạy cho chúng ta gì cơ? Từng bước bỏ ác làm lành, từng bước hướng dẫn cho chúng ta làm sao đạt được cái công phu bỏ tham sân si. Còn ở đây khống chế chúng ta, khi chúng ta vô rồi thì sao quý vị? Là chúng ta vô trồng rồi. Những cái này bây giờ có rất nhiều quý vị à, không phải ở Việt Nam mà ở bên Đài Loan cũng vậy. Có những cái đạo vô mật thất, vô phòng riêng để mà truyền tâm ấn, để mà truyền pháp, cho nên vô đó làm sao quý vị? Nó làm cái hình ảnh trong đó rồi á, hù làm ra đồ bùa đủ thứ á, vô đó rồi á, nhớ là vô rồi là nhà, vô rồi á không được ra, là đã nguyện, đã thề, đã nương theo rồi không ra, là cho nên nó người ta vô rồi đó bị hù như vậy, khi nào nói một câu nào phải quay trở lại, chứ không dám bỏ. Bỏ cái mình sao sợ quý vị? Sợ nó xui nó tới, đó là nhẹ. Sợ trong đó nó có chuyện gì nó làm cho nó khống chế mình, thân tâm mình chạy không nổi. Cho nên đó, họ dùng cái phương tiện này để mà kéo chúng ta, giữ chúng ta, ràng buộc chúng ta. Đây đó, có những cái điều này nên cố gắng quý vị. Toàn là kỳ lạ không à, toàn là kỳ đặc không à, toàn là những cái trong đó, những người ở trong đó sao học nửa vời không à, nửa vời trong đó, nửa chừng á, người ta nói cái gì á, nghe thấy lạ vô một cái là dính trong đó. Ở đâu cũng có những cái này quý vị. Cho nên chúng ta hay nhất là hướng về Phật. Ở trong đó nếu mà có những cái kỳ này mà không trái với kinh điển đó, mình chưa đọc, chưa hiểu, khoan vô, đừng vô. Vô đó là người ta nói vô đi, vô thọ giới đi, thọ quy y đi, đóng 10 đồng. Vô một cái rồi á, nó dùng cái phương pháp thủ thuật giữ mình trong đó, hù dọa mình. Thế vì thế mình dễ bị hù lắm mà. Nhận được đó một cái lá thơ biểu từ núi Sam phát ra, nếu mà không copy 20 cái bản để mà gửi đi các nơi đó thì tai họa sẽ tới. Thì sao quý vị? Thấy cái đất lá thơ này sao? Thôi kệ nó. Có 20 lá thơ á, có 40 sen nhân cho 20 đó thì nó có 8 bạc à. Với bao thơ nữa là có 10 bạc, thôi kệ nó, gửi đi. Kiếm địa chỉ nào, biết địa chỉ nào gửi đi, có nhục đỡ tai họa. À, quý vị thấy không? Mình đã sợ rồi, mới có việc nhỏ là sợ rồi. Rồi đưa trong đó biểu có những người nhận được lá thơ này không gửi là tai nạn tới bất ngờ, tới liền. Cho nên mình thấy wow, dễ sợ quá. Mày hù một cái là thôi đó, mình cứ gửi. Mình gửi thì sao quý vị? Mình gửi một đó, nó nhân 10, 10 nhân 100, 100 nhân ngàn. Không phải nó không phải nhân kiểu đó đâu quý vị à. Một đó, nhân 10 ha, thì 10 người đó mỗi người 100 lá, 10 nhân 10 là 100. Thấy không? 100 người đó nhận được lá thơ rồi thì lại chuyển giao trong đó nhân cho 10 nó thành 1000. Nó tăng theo lũy thừa 10 chứ không phải nó nhân lên 10 nhân 100 nhân ngàn, không phải, nó lũy thừa. Bởi vậy cho nên nó qua mấy đợt là hàng ngàn hàng vạn lá thơ nó truyền đi khắp các nơi, tốn tiền, tốn bạc, tốn thời gian, quá nhiều là thiệt hại. Nó vì thấy nó như vậy, nó hù như đang vậy đó. Mà có một chút, mọi thứ này nó cứ ở trong đó nó cứ phát ra ngoài, lâu lâu nó lại phát ra cái dịch đó quý vị, nó phát ra. Rồi người mình nó chưa học tới nơi, nghe thôi kệ nó đi. Không có 10 bạc mà để không có tai họa nó tới sao? Còn á, cái đó là bằng lá thơ, quý vị mà vô họ truyền tâm ấn cái là khỏi ra luôn. Nhớ là cho nên tốt hết là cao chạy bay xa đi, là đừng có tới gần, mà đều là tà sư tà kiến giữ cho chúng ta trong đó và lợi dụng chúng ta, phá nhà tài sản sự nghiệp phá tan hết, và cuối cùng là chúng ta không còn gì hết, người ta mới bỏ ra. Đây không có tội đâu quý vị, bỏ không có tội đâu. Đừng có sợ là mình cứ hướng về Phật, Phật từ bi, không có ép đặt ai hết. Ai mà áp đặt chúng ta thì chúng ta hãy cảnh giác. Hiện thời rất nhiều những tôn giáo lạ, cũng là Phật giáo, nhưng mà những pháp môn lạ nó hiện ra, nó dù trong đó, và cũng là niệm Phật, cũng là trì giới, nhưng mà nó đi sai cái vị, với cái mục đích, với cái phương hướng khác. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận, hãy coi chừng. Nếu mà phàm á, những cái người nào dạy chúng ta bỏ tham sân si, đó là thiện tri thức. Nếu phàm á, dạy chúng ta giải thoát là đúng. Mà nếu mà hù dọa, mà dạy chúng ta những cái đường sai, họ tự xưng là Phật, là Bồ Tát, hãy cảnh giác, hãy coi chừng, cảnh tỉnh trên con đường tu hành. Dạ. Thì chúng ta bỏ họ không có tội đâu, đừng có lo, không có tội đâu. Khi một nữ tu sĩ đã phạm giới trọng và trả y áo rồi, có được mặc lại lần nữa chăng? Trong giới luật ni không được trở lại. Cái câu hỏi này ở San Jose có nói tôi, có tại sao mà tăng được đi ra vô 7 lần mà ni có một lần là chết luôn, hãy mà nó vô rồi mà ra là không vô lại nữa. Tôi trả lời đó, lúc xưa Phật còn không cho vô nữa, là vì ngài A Nan năn nỉ quá trời, cho nên nó Phật ở trong đó mới làm sao, mới vì A Nan á, ngài thưa thỉnh 3 lần, nên Phật mới chấp nhận cho ni vào trong hàng xuất gia. Ở đây nói quý vị á, không phải cấm chúng ta tu hành mà không cho chúng ta đại diện Tam Bảo, không cho người nữ đại diện Tam Bảo, chứ không phải cấm họ không tu hành. Nhớ nha, xuất gia là đại diện cho Tam Bảo mà. Nhưng mà họ đại diện trong đó tình cảm nhiều quá, nó lấn lý trí, cho nên nhiều khi họ phe phái, họ bòn lót cái gì đó, nó trái với Tam Bảo, cho nên Phật biểu thôi không cho mấy người đó đại diện. Nhưng mà vẫn khuyên chúng ta tu, khuyên bỏ ác làm lành, khuyên chúng ta giải thoát, khuyên chúng ta tu thành đạo. Quý vị thấy không? Phật cao minh à, chứ không phải. Và tại sao quý vị? Vì sao? Mềm lòng à. Nữ trong đó mềm lòng, tình cảm mềm lòng, người ta ngọt ngọt một cái rồi á, thì thôi á, thôi mình chuyển đổi, mình phương tiện, mềm dẻo đến hồi Phật pháp nó đi đâu á, mất hết nửa Phật pháp. Cho nên Phật pháp trong đó vì á, hàng ni vô, cho nên nó giảm hết còn nửa quý vị. Đáng lẽ thọ mạng cái pháp á, cái pháp nó có thể kéo dài ngàn năm, mà vì á, ni vô cho nên còn 500 năm. Thì cái này nó Phật nói như vậy. Để đây nói chúng ta gì quý vị? Nói chúng ta hãy bỏ đi tình cảm. Đâu là tướng nữ nè? Thật sự tướng nữ không có là. Ở trong đó nó là chỉ những hỗn hợp của những tế bào hợp với những cái chất hợp môn, những cái tuyến á, tuyến đó quý vị, biến đổi chuyển thành một người nữ, một người nam là. Mà ở trong đó bỏ đi tình cảm để hướng về lý trí khó, tu không biết bao nhiêu đời mới chuyển thân nữ thành thân nam. Mà bây giờ sao quý vị? Mình tối thắng không? Niệm Phật mấy năm, chuyển thân nữ thành tướng đại trượng phu, đứng trên hoa sen, ở trong đó phóng quang, ở đó độ tất cả chúng sanh, quá tối thắng là. Cho nên Phật nhiều khi nói phương tiện, nói cái sự khó, nhưng mà trong đó Ngài lại có những cái phương tiện vượt thắng hơn. Chúng sanh có tin không? Linh đúng vậy. Ở trong cái nguyện của Đức Phật á, 48 lời đại nguyện đó, khi mà vãng sanh đó thì tự nhiên đó, người đó biến thành đó, thân nam tử đại trượng phu. Còn chúng ta tu pháp khác đó ha, bao nhiêu đời mới chuyển thân nữ thành thân nam đó. Ông kinh Phật nói như vậy đó, khó như vậy đó. Khó như vậy mà bây giờ chúng ta lại tại sao Phật không dạy chúng ta niệm Phật để mà chuyển nữ thành nam một lần luôn trong đời này luôn quý vị. Vậy là không tin, cho nên Phật mới dùng phương tiện từ cái sự từng bước chuyển. Thì nó chuyển một lúc không được thì thôi chuyển từ từ, chuyển từ đời này qua đời kia mới lên thân nam, mới trở thành thân nam. Khó như vậy chứ không phải dễ là. Nên bây giờ chúng ta ráng đi quý vị. Trong những cái niệm Phật đường, phe nữ vẫn thắng thế hơn, phe nữ vẫn chiếm ưu thế hơn nè quý vị à, đúng không? Cho nên nó trên cái đời mạt pháp, Ngài Hoàng Niệm Tổ nói là đảo lộn. Lúc xưa đó là giác ngộ đó là tăng, thấy không? Rồi mới đến ni, rồi cư sĩ nam, rồi cuối cùng mới cư sĩ nữ. Bây giờ đời mạt pháp thì nó đảo lộn, nó đảo một cái. Vãng sanh nhiều nhất là cư sĩ nữ, rồi đến cư sĩ nam, nó đảo lộn mà quý vị. Rồi đến ni, cuối cùng mới đến tăng. Quý vị thấy không? Cho nên tăng nó coi chừng nè, hàng tăng coi chừng là nó đảo lộn rồi cái gì à. Lúc xưa đó là đi theo Phật á, cho nên nó có gì á phạm cái là phát lồ sám hối rồi á trừ lỗi là nó cái hàng tăng tiến lên. À, đi theo Phật luôn luôn ở trong đó giữ giới, trong đó an thanh tịnh, thành tụ hết. Mà nó đảo lộn xuống xem bây giờ hàng tăng sao quý vị? Một người coi mấy chùa, một chùa có hàng trăm cư sĩ, mỗi cư sĩ nó có một vấn đề, nó không phải mười một vấn đề, mỗi cư sĩ có 10 vấn đề. Cho nên ông thầy làm cố vấn cho hàng ngàn người, làm sao có thời gian giờ tu nữa quý vị. có chuyện gì hỏi thầy, có chuyện gì thưa thầy, thầy loạn tâm luôn à. Nên cái gì đấy nó sự thật như vậy là, chứ không phải dễ. Bởi vì mà mặc cái áo này rồi, trong đó bây giờ cái ai cũng một thầy hai thầy, quý vị thấy không? Cho nên nó đảo lộn vậy, không có tịnh tâm được. Đó là cái nói là cái người này á, là người tốt phục vụ cho chúng sanh à. Còn mà nếu mà không phục vụ chúng sanh mà trong đó mà làm chuyện gì nữa là còn kẹt nữa cái gì. Với vậy trên đó trong đó mình nó nhẹ nhẹ chút, độ sanh cũng độ từ từ chút cái gì. Độ mà nhiều quá nó độ mình lúc nào không hay là. Vậy cho nên đó tôi cũng phải định lại để ở làng nó tu cái gì. Mà tôi đi á, đi giảng pháp cũng đâu có dám mà ngồi ở trên đó để Phật tử tu đâu quý vị. Mình cũng phải xuống dưới tu à. Nếu không có là mất công phu là. Quý vị thấy tôi đâu có phải giảng hai thời pháp là ngồi trên đó coi sách đâu. Mà vẫn là cùng với quý vị 8 giờ sáng, 8 giờ tối. Chúng ta ai đó, mọi người đó làm cái gì? Quý vị nghe pháp thì tôi giảng pháp. Quý vị tu thì tôi cũng tu. Lễ Phật thì tôi cũng lễ Phật. Đây quý vị sợ là không có dễ. Quý vị thấy các vị tôn đức khác có làm như vậy không? Quý vị mời đến coi, họ thuyết một bài pháp đủ rồi, xong rồi. Thuyết bài pháp 1 tiếng, 2 tiếng xong rồi là thầy làm là đủ rồi. Rồi sau khi đó thầy đi chơi vòng vòng, rồi ai có vấn đề gì lên thưa thầy, thầy trả lời, thầy làm cố vấn. Quý vị thấy ông tu ông chứng, bà tu bà đắc là, không tu đọa lạc là. Nếu không có phải thường đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy được điều này, mình ở trong đó phải thấu được, hiểu được trong đó đời mạt pháp khó như vậy. Cho nên đảo lộn, lỡ mang cái áo rồi á, thì á, làm cho nó tạm tạm cái việc làm cho cái mình á, mình trong đó cái chức vụ á, mình á, cái địa vị của mình nó không có hổ thẹn rồi niệm Phật đi. Chứ lỡ cái mặc cái áo rồi không làm kẹt lắm cái gì à. Cư sĩ họ chưa có mang nhiệm vụ, họ niệm Phật vãng sanh. Tu sĩ mang nhiệm vụ rồi, phải giải quyết cái nhiệm vụ của mình rồi sau đó niệm Phật mới vãng sanh. Ai biểu mặc áo làm chi? Nói như vậy chứ lỡ mặc áo rồi phải đi trót luôn cái việc. Khó như vậy chứ không phải dễ là. Nên nó giờ đảo lộn, nó khuyên mấy người á, đừng đi xuất gia nha, hãy ráng mà tu đi à. Già cái ham vô xuất gia. Xuất gia vô đó làm cái gì cái việc? Biết cái gì mà xuất gia trong đó là? Nó đại diện Tam Bảo mà. mình đã học cái gì chứ mà đại diện Tam Bảo. Ở trong đó phải trả lời sai kẹt lắm à. Đại biểu mà phát ngôn viên của Tam Bảo mà. Từ hình tướng, từ lời ăn, tiếng nói, từ việc làm phải đại biểu cho Tam Bảo. Rồi cái việc học cho nó đủ trang nghiêm chưa mà đại biểu cho Tam Bảo. Đương nhiên mang theo cái gánh nặng chi vậy. Bởi vậy cho nên Ấn Quang Đại Sư không độ một người xuất gia. Lý Bỉnh Nam là cư sĩ, đệ tử của Ấn Quang Đại Sư vẫn là cư sĩ. Nếu là Ấn Quang Đại Sư đó nè, ngài không có độ một người nào xuất gia. Ngài biết là, hiểu là Đại Thế Chí Bồ Tát đó quý vị, trí tuệ là. Cho nên chúng ta hãy ráng. Người nào mà lỡ mà tu sĩ rồi đó, nữ cũng vậy mà tăng cũng vậy, ráng làm cho tròn trách nhiệm rồi niệm Phật vãng sanh công đức tối thắng. Còn làm không xong là đọa đó cái gì. Đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng mà trả. Chứ chưa có nói là tu thành nó là sai hay đúng, làm phạm lỗi hay không làm lỗi, không giác ngộ là mang lông đội sừng. Còn làm sai thì đọa địa ngục. Thôi cho nên cái đường đó khó như vậy đó. Bởi vậy khuyên chúng ta đừng có vô nha. Đây sao quý vị? Khi có duyên Phật Bồ Tát nói mình đi xuất gia đi để độ chúng sanh thì mình đi. Còn ở trong đó mình chưa có đủ duyên đó, Phật Bồ Tát nói thôi tu đi thì hãy ngoan ngoãn mà tu đi, nhẹ nhàng cất bước giải thoát đi, con đường này tối thắng. Vì trong đó nó hợp thời quý vị, nó hợp thời mà đảo điên mà. Cư sĩ nữ vãng sanh nhiều, rồi đến cư sĩ nam, rồi đến nữ tu sĩ tỳ kheo ni, rồi cuối cùng mới là tỳ kheo. Quý vị cứ nhìn đi, cứ nhìn nó coi sẽ thấy liền à. Bởi vậy cho nên cảnh giác, chứ không phải mang cái áo là giải thoát đâu. Cứ nhìn đi quý vị, coi người ta đi như thế nào, ai đi như thế nào, thì tự mình sẽ biết lời nói nó đúng hay sai. À, nữ tu sĩ ấy trước khi trả y áo còn muốn nhận đệ tử, ôm y áo và làm lễ giống như lễ ra mắt thầy trò. Như vậy có đúng không? Có phạm giới không? À, nó đã trả y áo rồi lại nhận đệ tử, rồi lại làm lễ giống như thầy trò ra mắt nhau. Ở trong đó thì quý vị á, quý vị lừa dối Phật là đúng không? Chúng ta hôm qua thì trả y áo, thấy không có đũa rồi trả y áo đó, con trả rồi đó nha. Qua tuần sau lại nhận đệ tử, ta vẫn là thầy, thì quý vị có thể lừa Phật Bồ Tát không quý vị? Ở trước Tam Bảo không, trả y trả áo, bây giờ con không có thọ nữa, con không làm được, thôi xin trả giới lại cho Phật, con không có đủ khả năng thọ giới đó. Xong rồi ha, rồi thì qua tuần sau xong rồi, mình trả xong rồi, hết tội rồi, qua sao lại nhận đệ tử, là nhận đệ tử lại mặc áo vô, lại làm lễ lại trước Tam Bảo, chứ đâu phải ở phòng khách đâu quý vị, đâu phải hai người ở phòng khách ở nhà riêng làm đâu, mà cùng với đại chúng ở trước Tam Bảo một lần nữa. Con ở đây là thầy, con xin nhận đệ tử, xin Phật từ bi chứng giám. Quý vị thấy dày ở Phật làm sao quý vị? Kẹt à. Chúng ta trong đó không trọng Tam Bảo, là coi Tam Bảo như pha là. Cho nên cái điều này á, mình á phải hiểu, mình ráng trong đó. Nếu mà không được thì ra cái gì à, không để đừng có mình nhận chi cái đó để mà cái mang tội, là ham đệ tử. Nếu chúng ta nhận đệ tử đó thì nhận đệ tử với cách khác. Nếu mà mình có tài, mình không giữ giới nữa thì mình nhận đệ tử với như là y chỉ sư, nghĩa là người đệ tử đó thọ giới với ai biết, nhưng mà hồi người ta qua học với mình thì y chỉ sư. Chỉ theo chúng ta không có thể lấy giới luật của Phật, mình không đủ tư cách, lại lấy giới luật của Phật ra mà truyền cho người khác, rồi lại nhờ nương theo giới luật đó để mình nhận thầy trò, thì thật sự nó coi Tam Bảo không ra gì, mà cũng là trước Tam Bảo quý vị thấy không? Trả y áo cũng là trước Tam Bảo, rồi nhận đệ tử cũng là trước Tam Bảo. Thì bây giờ quý vị thấy chuyện này như vậy nó tính làm sao đây? Nên cái đó chúng ta sẽ thấy như vậy và tự hiểu lấy trong đó. Thì trong đó người đó trong đó sao vì không giác ngộ, si mê mà vẫn kéo những cái người khác lại mê mờ đi theo cái vết bùng của họ, vết lún của họ. Chúng ta thật sự không đủ tư cách để mặc cái áo này quý vị. Chỉ nương theo chúng sanh nương nhờ cái áo này để có thể nghe pháp, để có thể tin pháp, thì chúng ta nương tạm cái đó để mặc ra đó, để mà truyền pháp, để mà khai thị, hầu chúng sanh nó phát khởi niềm tin cho chúng sanh. Chứ chúng ta không lạm dụng cái áo này vì biết rằng mình không đủ tư cách để mặc nó. Bất luận người nào ở đây bây giờ cũng không đủ tư cách. Ở trong đó các tổ nói từ đời Tống về sau này không còn chân thật tỳ kheo nữa. Vì sao quý vị, chúng ta giữ giới không nổi à? Giữ giới không nổi. Nổi cái ngũ giới trong đó mà chúng ta còn té lên té xuống. Nói chi 250 giới, nói chi Bồ Tát giới. Quý vị ngon đó, Bồ Tát giới. Tam tụ tình giới là Bồ Tát giới đó quý vị. Tâm thì phàm phu ích kỷ nhỏ nhen, mà mang cái giới Bồ Tát lớn như vậy làm sao mà gánh hỏi nè. Biết không nè, hãy mà ai mà đụng chúng ta, đụng đến lợi ích chúng ta thì bồ đề gai nó nổi lên. Cho nên trong đó thật sự chi cho nó mang nghiệp, chi mang tội. Tại sao không thông dong niệm một câu A-di-đà Phật đi? Mình tùy duyên làm phước lợi cho chúng sanh, tùy theo khả năng của mình. Chứ mặc cái áo nó vô, mang cái danh nó vô chi? Đốt ba cái liều, lấy cha đốt ba cái liều tôi thọ Bồ Tát giới. Giữ được không quý vị? Rồi mỗi tháng hai lần tụng giới, tụng cho Phật nghe. Đâu có phải tụng cho giới mà, đâu phải tụng cho Phật nghe để nhắc Phật giữ giới à? Không phải. Mà tụng giới là nhắc nhở cho chúng ta giữ giới, chứ không phải trả bài cho Phật là. Nên mình giữ được không quý vị? Không giữ được thì đừng có thọ. Thọ thập thiện đi, thập thiện còn chưa giữ nổi nữa chứ đừng có nói à. Ngũ giới đi. Ở trong đó ngài Lý Bình Nam không dám truyền ngũ giới, chỉ truyền tam quy thôi. Không có dễ, quý vị thấy mới thọ giới ra phá giới liền. Ngũ giới thôi đó là. Còn thập thiện á, mới trong đó hành thập thiện rồi đó, mới ra trong chánh điện ra sao? Nguyên khuyên đó là ra rồi. Ra xong bốn cái lỗi của miệng ra trước rồi. Nói vọng ngữ, nói lưỡng thiệt, nói ỷ ngữ, nói dối. Quý vị thấy giữ nổi không à? Nó thập thiện là U Bà Tắc, U Bà Di, chữ chưa nổi mà làm Bồ Tát. Thôi mình về Tây Phương Cực Lạc làm Bồ Tát, nó chân thật hơn, nó chính xác hơn. Còn đây làm Bồ Tát khó đó quý vị. Khó là không có dễ một chút nào mà. Nên đó chúng ta, tôi giảng rồi có nhiều người đó quý vị, thôi hồi giới cho Phật à, tôi biết cái tam bảo đó quý vị muốn làm nhớ nha, hồi giới là không có mang cái danh, không có mang cái hình, không có mang cái tướng à. Ở trong đó là trong đó sao hơi con giữ không nổi, con quyết định vãng sanh, niệm Phật vãng sanh, con không dám mang cái trách nhiệm, không dám mang cái nhiệm vụ độ sanh nữa. Nên chúng ta hãy cẩn thận. Mà ở trong đó đây có câu hỏi thắc mắc về thọ Bồ Tát giới nè, để chúng ta đọc lên coi như thế nào. Con có người bạn thọ Bồ Tát giới đã nhiều năm, họ nói với con trước kia thường cúng dường tam bảo, nhưng qua một thời gian tu hành, biết nhiều giáo lý, thấy các thầy thời buổi mạt pháp ít người chân tu, cho nên chỉ cúng dường Phật bảo và pháp bảo thôi, không cúng dường thầy và không cúng dường thầy không tu hành, không có cúng dường cho tăng và cũng không có cúng dường cho các thầy mà không có tu hành. Chân tu thì không cúng dường thầy, vì cúng dường thầy mà không có tu, không có chân tu thì không được phước. Bạch thầy, người bạn con nghĩ như vậy có đúng không? Có người thọ Bồ Tát giới đã nhiều năm, thì với trước kia thì thường cúng dường tam bảo, tam bảo có Phật, pháp và tăng, nhưng bây giờ quan sát thấy các thầy không có chân tu nữa, không thật tu nữa, cho nên nó cúng nhị bảo thôi, không cúng tam bảo. Đúng không nè? Như vậy á, vì á, biết rằng á, nếu mà cúng dường cho tăng đó mà vị thầy đó không có chân tu, không có thật tu thì mình không có được phước. Thì bạch thầy, bạn con nói nghĩ như vậy có đúng hay không? Đúng hay không quý vị? Nó không đúng là không đúng trên gì? Trên tinh thần Bồ Tát giới. Bồ Tát giới không phải riêng cái nhỏ hẹp cho các thầy đâu, mà mở rộng cái tâm của mình, giác hữu tình, giác ngộ cho mình và giác ngộ cho người. Loài hữu tình đó là Bồ Tát. Còn đây cái vị thọ Bồ Tát giới để cúng dường Phật, Pháp và Tăng, còn chúng sanh thì bỏ mặc. Cái ý nghĩa này là sai rồi, sai với tinh thần Bồ Tát giới là thế nào. Chúng ta cư sĩ cũng có thể biết cúng dường tam bảo, đâu có cần thọ giới Bồ Tát để cúng dường tam bảo đâu hả? Mà thọ Bồ Tát giới thì chỉ để phục vụ chúng sanh. Nói cái gì, cái phục vụ kiểu gì quý vị? Ấy vậy cho nên nó trong đó nó cứ đi vòng ở trong đó. Mà cái đối tượng của mình là gì quý vị? Vẫn là phước báo, không có tu hành, không có giác ngộ mình. Giác hữu tình là mình không tự mình giác ngộ, làm sao giác ngộ cho người? Người ta tu hay không tu không có liên quan gì đến mình. Mà mình ở trong đây nỗ lực giác ngộ tu hành là mình Bồ Tát là. Rồi sau đó giác ngộ cho chúng sanh, nó có năng lực giác ngộ chúng sanh, đó là đúng đúng. Giữ giới không sát hại chúng sanh, giữ giới trong đó luôn luôn tỉnh giấc, tỉnh giác trong đó, đó là Bồ Tát là. Còn chúng ta bị chi phối, hãy mà tăng mà không tu là chúng ta cũng bị lộn nhào luôn. Sao cái gì? Bồ Tát hơn tăng là, chứ không phải tăng hơn Bồ Tát cái gì. Đây là tam tụ tịnh giới, trong đó là sa di, tỳ kheo rồi mới Bồ Tát giới. Còn quý vị nhảy một cái giọt luôn lên lầu luôn, khinh xong một cái nhảy ngay vọt luôn đến Bồ Tát luôn. Đây quý vị mới hiểu được điều đó. Còn có nhiều người nói thọ Bồ Tát giới thì sẽ không mất giới, dù làm cái gì cũng không mất giới. Đúng mà, không mất giới. Còn chúng ta cũng vậy, chúng ta nói sao? Phật tánh của chúng ta dù đọa địa ngục cũng không mất. Bây giờ hai cái chuyện đó giống không quý vị? Giống à, giống chỗ nào? Đọa địa ngục vẫn đọa địa ngục, Phật tánh không mất vẫn là không mất, giới không mất vẫn là không mất, nhưng mà bây giờ thống khổ vẫn là thống khổ, thọ hay không cũng chết à. Phật tánh chúng ta đâu có mất đâu quý vị. Nó nghèo, nó đâu có nó đâu có yếu đâu. Nó già, nó đâu có lẩm cẩm đâu. Nó trẻ, nó đâu có non đâu. Nó đọa, nó đâu có mất đâu. Nó vẫn còn đó. Không thọ Bồ Tát giới, Phật tánh còn cao hơn nữa, vẫn không mất. Thì cái vì sao Phật là nói đúng không quý vị? Thọ Bồ Tát giới thì giới không mất. Đúng rồi, giới Bồ Tát không đứt. Khi chúng ta giác ngộ, giác hữu tình là Bồ Tát mà, thì trong đó nó vẫn còn chứ đâu có mất đâu. Vì chúng ta tạm quên thôi, tạm mê thôi. Nhưng mà mê sâu quá, mê nó như thiệt vậy đó, chứ không phải giả đâu. Ở trong cái cảnh giới thống khổ vẫn là thống khổ, cảnh giới ác đạo vẫn là ác đạo. Là ở đây chúng ta sanh lão bệnh tử vẫn là sanh lão bệnh tử, Phật tánh vẫn chưa hề mất. Là cho nên giờ quý vị thấy cái câu hỏi này là thọ Bồ Tát giới mà có những ý nghĩ này thì thật sự người đó chưa có cái tư tưởng của một Bồ Tát, bởi vậy cho nên chưa thấu hiểu Bồ Tát giới. Nên chúng ta tính lại, còn cúng dường cho tăng hay không là ai cũng làm được. Người ta đúng, chúng ta cúng dường có phúc báo. Người ta không đúng, chúng ta cúng dường mà không có chấp trước thì không có phúc báo. Trong đó nó rõ ràng như vậy. Cho nên cố gắng, con đường tu là hơn hết, tự mình tu hành là hơn hết. Rồi khi nào có đủ năng lực rồi, chúng ta phát nguyện thọ Bồ Tát giới, phát nguyện xuất gia để độ chúng sanh trong đời này. Còn nếu không nó đi về Tây Phương, trở lại, muốn trở lại hình tướng nào cũng dễ. Muốn trở lại hình tướng Bồ Tát cũng được, trở lại hình tăng cũng được, ni cũng được, cư sĩ cũng được, tất cả đều được hết. Vì lúc đó sao? Chúng ta đã giác ngộ rồi, biết mình làm cái gì. Con mới tu theo pháp môn niệm Phật, thời gian trước kia con tu theo pháp môn mật tông, niệm thần chú. Nếu con niệm Phật lâu dài, chữ A-di-đà Phật có mạnh hơn thần chú mà con đọc mấy năm trước đây không? Thật sự quý vị, nếu mà chúng ta tu mật tông, trì chú đã một thời gian dài rồi, thì nhất định quý vị đã có công phu, có định lực. Thì có công phu, có định lực, niệm Phật nó khác với người mới à. Kìa, có là chúng ta có tin hay không? Vì người ta trong cái tâm phiền não mà người ta niệm riết trong đó mà nó không còn phiền não nữa. Còn chúng ta định được phiền não, chúng ta niệm không ra được công đức à? Cho nên nó nói không phải nói như vậy. Nói như vậy trong đó Phật có, tất cả pháp môn đều có ý trong đó, đều có cái lợi ích, chứ không phải nói là tôi tu đại thừa cho nên tiểu thừa không có, nó không có ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi tu ở trong tịnh độ cho nên mật tông cho nó không ăn nhầm, không có. Phật thuyết pháp, nếu chúng ta chọn pháp môn nào thì pháp môn đó là chính, còn tất cả pháp môn khác đó là phụ. Chúng ta chọn thiền tông thì mật tông tịnh độ là phụ cho thiền tông. Chúng ta chọn tịnh độ thì mật chú, thì ở trong đó ở thiền đều là phụ trong đó. Cho nên từng bước chúng ta vô. Thì khi chúng ta chuyên, khi mà chúng ta chưa có cái gì đó, không có pháp môn nào, vô thẳng một pháp môn thì cái pháp môn nó đủ rồi, không cần cái khác phụ. Còn những người nào đã tu pháp môn khác mà bây giờ thấy cái pháp môn này có thể dễ thành công hơn, thì pháp môn mình đã tu, mình đã học đó là nó sẽ phụ trợ cho pháp môn mình sẽ đổi, chứ không phải mất đâu. Là không phu làm sao mất quý vị, định lực làm sao mất, là chỉ giúp cho chúng ta thôi. Là bởi khi mà chúng ta có định lực như vậy rồi, tin tưởng mình đổi một câu A Di Đà Phật nó tối thắng hơn thần chú, thì làm sao quý vị, chúng ta niệm nó dễ dàng, đơn giản, ngắn gọn, mà công đức lại thù thắng hơn. Phải hiểu được điều này, là thấy được điều này, chứ không phải chúng ta đổi từ cao xuống thấp, mà chúng ta phải đổi từ thấp lên cao thì mới đúng. Chứ làm sao đi nữa, đi xuống dốc quý vị. Đúng nè, từ đang thần chú tối thắng như vậy chúng ta niệm Phật xuống dốc cho những cái bà già ông lão sao? Không phải, là mà chúng ta từ cái thần chú trong đó khó người làm được, mà bây giờ chúng ta chuyển qua niệm Phật rốt ráo cứu cánh ngay một đời này. Ở đây chúng ta nói như quý vị, thần chú trong đó nó chưa đủ tha lực. Với chúng ta dùng cái định lực, cái năng lực đó để chúng ta niệm Phật, thì cái kim chúng ta hướng về Tây Phương, cái cục 500 của Đức Phật A Di Đà hút chúng ta một cái một lần à. Điều kiện là chúng ta, khi mà chúng ta đổi như vậy có sang tạp không quý vị? Nên tôi nói trong đó, khi mà niệm Phật thì trước khi niệm Phật mình có thể trì chú một biến, ba biến để tâm nó định lại. Vì chúng ta quen với cái đề đó mà. Nó đề của chúng ta làm sao quý vị, nó quay, nó không có bình battery, nó quay, quay tay ba vòng là nó vô, máy nó nổ. Thì giờ quen rồi quý vị, lấy cái đó. Mình lấy cái đó mình trì chú trong đó, ba biến trong đó, nó định rồi chúng ta vô niệm Phật đi tới luôn. Như vậy được à. Còn trong cái đó, dùng cái phương tiện đó thì nó lấy chú, và chúng ta sợ là không thành công trở thành phụ, và lấy niệm Phật trở làm chính, và chúng ta nương vào tha lực, nương vào tự lực. Thì ở đây A-di-đà Phật nhất định niệm trong đó công đức sẽ mạnh hơn người thường, sẽ mạnh hơn quý vị. Cho nên chúng ta vẫn còn vẫn trì chú gì, bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Chúng ta vẫn trì cái chú này để sao? để bạc hết tất cả căn bổn phiền não nghiệp chướng. Căn bổn của nó là gì? Là cái gốc của nó là vô minh, bạc luôn cái gốc vô minh, chứ không phải ở ngoài, ở trên ngoài, mà bạc luôn cái căn bản phiền não. Nên ở đây nếu mà người nào trì cái chú vãng sanh này trăm ngàn biến hay gì đó thì sẽ thấy Đức Phật A Di Đà luôn luôn ở trên đỉnh đầu. Nhưng mà đâu có ngờ rằng nếu mà chúng ta chuyên niệm Phật thì sẽ vãng sanh. Bởi vậy cho ngăn hài nói như vậy á, thì chú vãng sanh không có dễ quý vị. Một biến trong nó tính nó cả mấy chục giây à, đúng không? Thì ra niệm Phật trong đó có một câu A Di Đà Phật ấy nha, nó có vài giây là được câu A Di Đà Phật à, mà nó dễ thành phiến hơn. Vậy nhớ. Cho nên ở đây á, chúng ta có được mật tông, có được chú rồi thì dùng cái đó để phụ cho con đường niệm Phật của mình thì nhất định sẽ thành công. Kính bạch Pháp Sư, con có một câu chuyện kính nhờ Pháp Sư giảng giải dùm con hiểu. Cha mẹ con chết đã lâu, nhưng trong giấc mơ con thấy cha mẹ con chết với tình trạng bị hôi thối. Con nguyện ăn chay 49 ngày và tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cha mẹ. Con trong những ngày gần đây con thường thấy cha mẹ con về sum họp gia đình rất là vui vẻ. Con muốn biết vậy bây giờ cha mẹ con đã đi về đâu? Xin Pháp Sư chỉ dạy cho con biết phải làm gì đây. Thì ở đây quý vị, lúc trước á, đã lâu cha mẹ đã chết rồi, thì trong những giấc mơ thấy cha mẹ về, rồi trong cái tình trạng á, là chết ở trong đó bị hôi thối, là ở trong đó không tốt quý vị. Nó thành ở trong cái đường ngạ quỷ, mang cái hình hài xấu xí, hôi thối trong đó. Thì sau đó thì chúng ta nguyện ăn chay 49 ngày và hay hơn nữa là tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng. Niệm ăn chay 49 ngày là phụ để giúp cho cái công phu tụng kinh được thành công. Chứ không phải ăn chay là có công đức, mà tụng kinh mới là có công đức. Nhưng mà mình ăn chay để cho tâm nó thanh tịnh, hầu có thể tụng kinh được hiệu quả hơn. Thì đây cái chính của nó là tụng kinh Địa Tạng. Cho nên để hồi hướng, thì trong những ngày gần đây sau khi tụng kinh Địa Tạng rồi thì thấy được cha mẹ về sum họp vui vẻ. Có nghĩa là họ đã bỏ đi cảnh giới xấu rồi, và họ cảm ứng đi vào cái cảnh giới tốt, có trong gia đình, ở trong đó như là cảnh giới người, cảnh giới trời, được sum họp vui vẻ thì đó là điều tốt. Cái công đức chúng ta nó đã hồi hướng cho họ, biến thành phúc báo, để họ có phúc báo chuyển thân lên cái cảnh giới tốt hơn. Cảnh giới tốt hơn ngạ quỷ là cảnh giới người, cảnh giới trời, trong dục giới. Cho nên cái điều này là điều tốt, là trong kinh Địa Tạng có cái năng lực này quý vị, để có thể giúp cho thân nhân bà con từ một đời, mười đời, trăm đời và ngàn đời. Nhớ nha, ngàn đời bà con thân nhân cũng được độ thoát, chứ không phải vừa đời mới đây đâu. Nên kinh nói rõ ràng. Nên khi chúng ta nghe thấy, chúng ta nằm mơ thấy những người tới cầu cứu, có thể là bà con nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, thấy chúng ta bây giờ tu có cơ hội, họ tới. Đây trong kinh, trong thơ nhắc nhở người niệm Phật có nói rõ ràng, là nói chúng ta thân nhân bà con cô bác đang mong chờ mình, họ đang ở những cái biển sanh tử, đang lặn hụp trong đó, đang trông chờ chúng ta, mà chúng ta cũng không kém gì họ, cũng đang lặn ngục ở trong sanh tử. Cho nên bây giờ khuyên chúng ta hãy mau niệm Phật để cứu mình đi. cứu mình đi thì họ có cơ hội được cứu. Bởi vì chúng ta niệm Phật đó không phải vì mình đâu quý vị, mà vì bà con, đó là quá khứ đa sanh phụ mẫu, một đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời đang đợi chờ. Để chúng ta nương theo kinh Địa Tạng, nương theo niệm Phật để có thể hồi hướng công đức cho họ. Kính bạch Pháp Sư, kính mong Pháp Sư hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con thường ngày hay cầu nguyện hồi hướng cửu huyền thất tổ, nhưng muốn lập bàn thờ gia phả tên ông bà cố sơ, ông bà cố nội, ông bà nội, ba má nếu mất để cúng có đúng không? Thì bây giờ quý vị thấy, muốn lập bàn thờ để hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, nhưng muốn lập bàn thờ theo gia phả thì có ông cố, ông sơ, bà cố, ông cố, rồi ông nội, bà nội, thì trong đó nó nhiều đời cái việc như vậy á, có đúng hay không? Chúng ta nhớ được ai thì chúng ta để cái bài vị của người đó. Mà không nhớ, bây giờ ông cố, ông sơ tôi cũng biết là tên gì nữa, tôi chỉ biết ông nội của tôi, mà ông nội của tôi ở trong đó rồi, trong đó thôi. Ông nội ông ngoại biết, còn ông cố, ông sơ đâu biết đâu. Còn những người có gia phả thì có thể để đơn giản cũng được, để chung tổng gia phả cái việc. Ở trong đó là cửu huyền thất tổ. Kỳ trước là chúng ta làm á, chúng tôi làm tam thời hệ niệm ở trên Canada đó, thì để ra ở trong đó cũng phiền lắm, để ra cho người thân nhân bà con thì để sao đây? Cửu huyền thất tổ của bên nội, rồi cửu huyền thất tổ của bên ngoài, rồi người đó trong đó nó cha mẹ có con, con nó đi lấy chồng thì cũng phải cửu huyền thất tổ của nội ngoại của nó. Thế cho nên nó cũng đẻ ra nhiều lắm cái gì à, nó sanh ra nhiều lắm à. Nghĩa là trong đó nó tính theo cái gia phả đó cái vị, nó tính theo đời chính, nhưng đời phụ cũng có nữa mà, đúng không? Cho nên chúng ta hãy tổng đề trong đó, chúng ta ở bên Tịnh Tông học hội bên Úc á, gọi là vạn tánh tổ tiên đường, chứ không phải bách tánh, không phải trăm họ nữa cái việc, không có trăm họ nữa mà là vạn tánh, vạn họ là trong đó nó list ra tất cả những dòng họ trong đó, tên như thế nào, họ Ngô, Ngô có tiếng đệm như thế nào, cái gia phả như nào, nó list hết ra đó, vạn tánh luôn. Đó là người Hoa đó rồi. Còn chúng ta không biết bây giờ nó sanh ra là Nguyễn gì, thấy không? Rồi Trần gì, thì nó list ra hết tất cả những cái họ và cái tên đó đệm ở giữa đó, cái middle name đó, thì trong đó là cái họ của họ. Trần Văn, Nguyễn Văn, đó là một họ. Rồi đó là Nguyễn gì, Nguyễn Thị, cái gì đó, nó là một họ nữa. Cho nên list ra hết. Bây giờ chúng ta hãy tổng đề là gì cái việc? Nếu mà có làm bàn thờ đó thì chúng ta đề đó là Việt Nam vạn tánh tổ tiên đường, tổ tiên linh vị, thì nó bao gồm hết tất cả, từ Hồng Bàng cho đến Lạc Long Quân và bà Âu Cơ, nó gồm hết trong đó luôn. Là chúng ta nói là vạn á, Việt Nam vạn tánh tổ tiên linh vị, thấy không, hay là liên vị, tùy theo á, chúng ta để, chúng ta muốn cho họ ngồi trên hoa sen, hay là chúng ta muốn họ ngồi trên cái đài á, linh thiêng, thì chúng ta để, thì đó chúng ta để gì ra một cái bài vị, cần nhất phải có một đài vị chính là Việt Nam vạn tánh tổ tiên linh vị. Vậy thì nó bao hồn hết, chứ về trước sau nó bao hồn hết à, không có sót ai hết trong đó, nó bao hết. Còn đó, quý vị nhớ ai trong đó, họ nào đó, chúng ta đề đó ở trong đó là trong đó là Nguyễn, là bài vị trong đó là nó có cái tên tôi quên rồi, là Nguyễn tộc đó, tộc Nguyễn đó, gia tộc đó, của Nguyễn, cái dòng họ Nguyễn ở trong đó là cái linh vị của cái dòng họ Nguyễn đó, rồi người vợ thì cái linh vị của họ Trần đó. Thì chúng ta cái câu này tôi coi lại để cho nó chính xác, và chúng ta dùng cái đó thì chúng ta làm cái bài vị. Đó là bài vị, thì ngoài cái bài vị chung của tổ tiên thì ít nhất phải có hai cái bài vị của tổ tiên bên nội bên ngoài đó ha. Bên nội bên ngoài nó khác cái dòng họ mà, thì chúng ta để đó ở trong đó, để thờ trong đó, và trong đó nó đầy đủ. Chúng ta làm cái đó thành cái từ đường. Thì tôi hướng dẫn cho họ về Việt Nam làm từ đường quý vị. Nhà nào có đất đó thì chúng ta cất một cái nhà thờ, nhà để thờ tổ tiên chứ không phải nhà thờ nha, nhà thờ tổ tiên, thì chúng ta gọi là cái từ đường. Thì cái từ đường đó ở phía sau đó chúng ta để linh vị của tổ tiên, ở trước chúng ta để bàn Phật, để hình Phật. Rồi mỗi tối bà con cô bác tụ họp lại tụng kinh, kinh hành niệm Phật, hồi hướng cho tổ tiên. Tổ tiên thấy hòa đứa con này có hiếu quá, mỗi một ngày nó niệm Phật, nó hồi hướng trong đó, thật sự là tổ tiên trong đó được hưởng. Là chúng ta không có cúng tế chứ gì. Rồi đến ngày giỗ thì gia đình tụ họp lại, tập họp lại, và chúng ta cúng giỗ trong đó, cúng chay trong đó, và tụng kinh trong đó. Và sau đó người gia tộc, gia trưởng đó nhắc nhở dòng tộc của mình như thế nào, nhắc nhở cái nguồn gốc để con cháu nó biết quay về, nó thấy được như điều đó. Khi nó thấy được, nó hiểu rồi, mai mốt chúng ta có chuyện gì nó cũng biết cúng, nó cũng biết quay về với nguồn. Chứ không làm đó, về sau nó không biết, là đến đời sau nó mất luôn cái gì. Đời đó, ở đây kẹt đó, ở đây nè, chúng ta còn cúng kiến ha, còn cúng dỗ, đến qua đời con đó, nó quên rồi. Đến đời cháu nữa là nó mất tiêu luôn. Đời con đó, nó còn đi chùa một chút, đời cháu nó hết đi luôn, rồi chúng ta là hết nguồn gốc. Cho nên ở đây chúng ta làm như vậy để nhớ lại cái giáo dục của gia đình, nhớ lại ở trong đó cái nguồn gốc ở trong đó, gia tộc của mình như thế nào, thì chúng ta nên làm cái đó. Và không có làm cúng tế, không có làm cúng dỗ, mà chúng ta nương vào Phật Pháp để mà giải thoát, giải thoát cho tổ tiên, giải thoát cho tất cả trong đó bằng cái việc làm tốt của mình, bằng cách niệm Phật. Cho nên ráng cố gắng. Vậy đó, giờ là chúng ta viên mãn ha, đó, tất cả câu hỏi đã xong. Dạ. Thì chúc các quý vị ở lại ráng lấy công phu nha, không ráng công phu niệm Phật, làm sao á mà lần tới á chúng ta có gặp nhau á thì niệm Phật được thành phiến 30 câu, thấy không, mà nhiều thì 50 câu, mà nhiều nữa thì là 1 sâu chuỗi, 2 sâu chuỗi, 3 sâu chuỗi, thì quý vị sẽ thành công. Dạ, A Di Đà Phật.